Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 12 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Phát huy kết quả của các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm làm tốt công tác luân chuyển cán bộ. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, bố trí, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhờ thành công bước đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, đã giúp việc ứng phó với đợt dịch lần này của người dân trên địa bàn tỉnh không còn căng thẳng, hoang mang. Vì thế, mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân vẫn cơ bản ổn định.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chiều ngày 11 tháng 8, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức hội nghị lần thứ 107 nhằm thống nhất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí trong các cơ quan điều hành giúp việc đại hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành chạy thử chương trình điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt một số nội dung cụ thể đối với ban kiểm phiếu tại đại hội. Ngoài ra, hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào một số báo cáo tham luận của các chi đảng bộ trực thuộc, dự kiến trình bày tại các phiên làm việc của đại hội, đồng thời thông qua một số nội dung quan trọng khác trong công tác tổ chức đại hội. Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các đồng chí trong các cơ quan điều hành giúp việc đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi chỉ đạo tổ chức thành công đại hội tại các chi đảng bộ trực thuộc, Thành ủy Thái Nguyên tập trung chỉ đạo hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra từ 14 đến 16 tháng 8. Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị về nhân sự theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Báo cáo chính trị trình đại hội đã được chuẩn bị công phu trên cơ sở đánh giá khách quan về những thành tựu đạt được, hạn chế nguyên nhân và có những giải pháp để đưa thành phố có những bước phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, Thành ủy cũng chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp, chỉ đạo triển khai xây dựng và hoàn thành nhiều công trình chào mừng đại hội đảng các cấp. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất. Hiện nay, các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đang khẩn trương tiếp tục hoàn thiện toàn diện các nội dung trong công tác chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đúng quy định để đảm bảo cho đại hội thành công tốt đẹp.
Công tác giảm nghèo là một trong những chỉ tiêu được phường Phú Xá quan tâm chú trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Phường đã tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nghèo được tiếp cận với các dự án vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2015 đến năm 2020, tổng số vốn dư nợ cho vay để giải quyết việc làm và cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay là trên 1,2 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân phường đã hỗ trợ cho 19 hộ có đơn xin vượt nghèo với số tiền 19 triệu đồng. Xây dựng và sửa chữa 9 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 107 triệu đồng. năm 2017, Ủy ban nhân dân phường đã vận động một số doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ 20 triệu đồng lập lại toàn bộ mái nhà bằng tôn lạnh và láng sân cho một hộ người có công làm vợ liệt sĩ. Năm 2019, Ủy ban nhân dân phường trích từ nguồn quỹ nhân đạo số tiền 20 triệu đồng để hỗ trợ lập lại mái nhà cho một hộ người có công bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo phường Phú Xá giảm từ 1,16% năm 2015 xuống còn 0,29% năm 2020. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống còn 0,3%.
Thêm hai công ty vừa bị Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Long Phát, ngành nghề kinh doanh là sản xuất giường, tủ, bàn ghế, trụ sở kinh doanh ở số nhà 56, ngõ 481, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 14, phường Phan Đình Phùng, và công ty cổ phần du lịch quốc tế Âu Lạc, ngành nghề kinh doanh là điều hành tour du lịch, trụ sở tại số nhà 99/1, đường Cách mạng tháng 8, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, cả hai công ty đều nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Chính vì vậy, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty này. Việc áp dụng hình thức cưỡng chế này đã được Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực thuế.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, luân chuyển cán bộ là một chủ trương quan trọng nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với cán bộ quy hoạch lãnh đạo quản lý. Phát huy kết quả của các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm làm tốt công tác luân chuyển cán bộ. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, bố trí, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tạo sức bật tại các địa phương có cán bộ được luân chuyển, điều động về công tác.
Con đường đau khổ không còn là cái tên được nhắc đến mỗi khi đi qua đoạn đường vào nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ. Thay vào đó là con đường khang trang sạch đẹp được xây dựng từ tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với cộng đồng của người dân hai bên tuyến đường. Để có được sự chung sức đồng lòng đó, phải kể đến sự vào cuộc sát sao của cấp ủy, chính quyền phường Quan Triều, trong đó có cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy. Bà Lê Thị Bích Thủy, Tổ trưởng Tổ dân phố 6, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đồng chí thường xuyên xuống các hộ gia đình vận động bà con để làm cái con đường văn minh, đời sống bà con được nâng lên, diện mạo cái bộ mặt của phường Quan Triều ngày càng kiểu khang trang và cái nền kinh tế của phường cũng ngày càng được phát triển lên.
Nâng cấp tuyến đường vào nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ chỉ là một trong số các công trình phần việc mang nhiều ý nghĩa, ghi dấu ấn của đồng chí Vũ Xuân Phương sau 4 năm được luân chuyển từ phường Tân Thịnh sang phường Quan Triều, giữ chức bí thư Đảng ủy. Đây cũng là một trong số ít cán bộ thuộc diện quy hoạch trên địa bàn toàn tỉnh được luân chuyển ngang từ địa phương này sang địa phương khác để thử thách, rèn luyện cho nhiệm kỳ mới. Đồng chí Vũ Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên nói:
Khi đến cái môi trường mới thì bản thân cũng có những cái thuận lợi. Đó là vì mình có quá trình công tác phấn đấu ở cơ sở, sống với bà con, với nhân dân, với cơ sở, thì đến cơ sở mới thì có những cái gì là kinh nghiệm, là cái tốt thì mình vận dụng để mình phát huy.
Cùng với thực hiện luân chuyển ngang, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên còn tăng cường luân chuyển dọc cán bộ từ thành phố về giữ các chức vụ chủ chốt tại địa phương. Việc luân chuyển gắn với quy hoạch cán bộ ở từng cấp. Đối tượng luân chuyển là cán bộ đương nhiệm và dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển, đồng thời tăng cường cán bộ cho một số phường xã có khó khăn về nguồn cán bộ. Trường hợp tại phường Phan Đình Phùng, một trong những phường trung tâm có số lượng đảng viên đông nhất thành phố, là một minh chứng điển hình. Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Phạm Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng cho biết.
Các đồng chí, cán bộ do thành phố luân chuyển, điều động về giữa các chức danh chủ chốt của địa phương. thì các đồng chí đều là những người có cái tố chất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, và khi mà về địa phương thì các đồng chí luôn phát huy được những cái năng lực của các đồng chí để lãnh đạo cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng tập thể đảng bộ phường Phan Đình Phùng luôn đoàn kết thống nhất và có những cái đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.
Là một cán bộ được thành phố luân chuyển về giữ chức bí thư đảng ủy phường Phan Đình Phùng, đồng chí Mã Nguyễn Thị Mai Thảo nói:
Bản thân tôi cũng luôn nỗ lực cố gắng để vượt qua những khó khăn, không ngừng học tập, nâng cao về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Đồng thời quan tâm đi sâu đi sát cơ sở cùng với các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ của phường Phan Đình Phùng xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh và để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thắng lợi toàn diện các cái mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
Thực tế, công tác luân chuyển cán bộ ở đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã cho thấy luân chuyển không phải là đi thử việc mà là bố trí đúng cán bộ. Bởi nhiều đơn vị địa phương, nhất là những địa bàn phức tạp, nhiều đặc thù đã có sự chuyển mình rõ rệt từ khi có sự tham gia chỉ đạo điều hành thực tiễn của các cán bộ diện luân chuyển. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay đã có gần 80 cán bộ được luân chuyển, trong đó có 6 cán bộ từ phường xã về giữ các chức vụ trưởng phó các phòng ban, đoàn thể, 3 cán bộ lãnh đạo được luân chuyển ngang ở các địa phương. Riêng số cán bộ hiện đang tăng cường về các phường xã là 24 đồng chí ở 15 trên 32 phường xã, bằng 46,9% các địa phương có cán bộ thành phố luân chuyển về. Nói về mục tiêu trong công tác luân chuyển cán bộ ở nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên nhấn mạnh:
Trong nhiệm kỳ tới thì thực hiện ít nhất là có 40% phường xã có cán bộ thành phố luân chuyển để giữ các cái cương vị lãnh đạo chủ chốt. Và thứ hai là tăng cường luân chuyển cán bộ giữa các phòng ban đơn vị thuộc các ban đảng, đoàn thể, các cơ quan nhà nước của thành phố để đào tạo toàn diện các lĩnh vực công tác đối với cán bộ. Và thứ ba thì đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các phường, xã để khắc phục cái tình trạng cục bộ, trì trệ và khép kín trong công tác cán bộ. Và đồng thời là quan tâm, chú trọng làm tốt công tác đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ sau luân chuyển.
Có thể khẳng định, thông qua công tác luân chuyển nhằm đào tạo nguồn nhân sự lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, đồng thời từng bước sắp xếp, bố trí một cách hợp lý, tăng cường cán bộ cho những địa phương, đơn vị khó khăn về cán bộ lãnh đạo quản lý. Thực hiện tốt công tác này là cơ sở để cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, khác với lần đầu dịch COVID-19 xuất hiện hồi đầu năm khiến người dân hoang mang lo lắng, nên có thời điểm đã có nhiều người đổ xô đi mua hàng tích trữ, thì trong đợt dịch bùng phát lần thứ hai này, từ ngày 25 tháng 7 trở lại đây, thị trường hàng hóa các loại đều khá ổn định. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đó là nhờ chúng ta đã kiểm soát tốt thị trường trong lần dịch trước và niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong cuộc chiến với đại dịch này là rất lớn.
Mặc dù liên tiếp từ ngày 25 tháng 7 đến nay, số ca mắc mới trong cộng đồng liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong số này có 3 tỉnh thành giáp danh với Thái Nguyên là Hà Nội, Bắc Giang và Lạng Sơn. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro lây nhiễm trên địa bàn. Vì thế, rất dễ xảy ra tình trạng người dân mua hàng tích trữ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, trong những ngày qua, cơ bản các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch cũng như hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân luôn đảm bảo, sức mua ổn định và giá cả không thay đổi. Chỉ có mặt hàng khẩu trang y tế là vẫn trong tình trạng hạn chế, nhưng không quá khan hiếm và giá tăng hơn từ 20 đến 50%. Theo chị Lê Thị Hoa, chủ cửa hàng thiết bị y tế Thăng Long, số 477 đường Lương Ngọc Quyến, và chị Trương Hồng Hà, chủ cửa hàng thuốc Hoàng Giang, số 221A đường Hoàng Văn Thụ. Nhìn chung sức mua các mặt hàng liên quan đến công tác phòng chống dịch trong những ngày gần đây hầu như không có gì biến động. Bởi từ đợt dịch trước, các mặt hàng như nước rửa tay, cồn sát khuẩn, thuốc tăng sức đề kháng, nhiều người mua vẫn chưa sử dụng hết nên chưa xuất hiện nhu cầu mua mới. Duy nhất mặt hàng khẩu trang y tế do nguyên liệu đầu vào tăng nên giá nhà sản xuất giao bán cũng tăng theo. trong khi giá bán lại không ổn định. Vì thế chúng tôi ít nhập, mặc dù nhu cầu của người dân đối với mặt hàng này những ngày qua tăng gấp 2 đến 3 lần, nhưng không ổ ạt như trước. Thực tế khảo sát thêm tại nhiều cửa hàng thuốc tân dược khác trên địa bàn, chúng tôi ghi nhận vẫn còn nhiều cơ sở đủ khẩu trang y tế phục vụ nhu cầu của khách với giá dao động từ 90 đến 110.000 đồng một hộp 50 cái loại 4 lớp. Tuy nhiên, điều mà nhiều nhà thuốc đưa ra lời khuyên với người dân là nên sử dụng khẩu trang vải đủ tiêu chuẩn để vừa tiết kiệm cũng vừa bảo vệ môi trường. Ông Chu Quốc Khánh, Cục Phó Cục Quản lý Thị trường tỉnh cho biết, thời gian này bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh luôn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, hoạt động sản xuất, buôn bán các mặt hàng phục vụ chống dịch cũng như các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống. Qua kiểm tra và nắm bắt thị trường cho thấy, người dân đã khá bình tĩnh trong đợt dịch lần này. Chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào tăng giá quá mức. Các cửa hàng cơ bản đều thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Đến nay mới có đội quản lý thị trường số 4 Phú Bình phát hiện một trường hợp kinh doanh khẩu trang vải không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã tiến hành tịch thu 1.350 chiếc, đồng thời ra quyết định xử phạt với số tiền 700.000 đồng. Có thể nói, nhờ thành công bước đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua đã giúp việc ứng phó với đợt dịch lần này của người dân không còn căng thẳng, hoang mang. Vì thế, mọi hoạt động sản xuất sinh hoạt của người dân vẫn cơ bản ổn định. Điều này đang và sẽ góp phần quan trọng giúp công tác phòng chống dịch của chúng ta trở nên hiệu quả và đỡ tốn kém hơn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục Truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Thịnh Đán, Sơn Cẩm, Đồng Bẩm, v.v. Trộm cắp tài sản, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8 năm 2020, tại nhà ông Lương Quang Vũ, sinh năm 1962, thuộc tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ông Vũ ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 18 chậu hoa lan các loại. Ngày 6 tháng 8 năm 2020, ông Vũ ngủ dậy tiếp tục phát hiện kẻ gian đột nhập lấy trộm 6 giỏ hoa lan. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 10 triệu 200 nghìn đồng. Công an thành phố Thái Nguyên lập hồ sơ khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Hiếp dâm, khoảng 3 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2020, Tạ Văn Chính đã đổi tên, sinh năm 1978, có hộ khẩu thường trú Hoài Đức, Hà Nội, hiện đang thuê trọ thuộc tổ 9, phường Thịnh Đán. Sau khi xem xong chương trình đá bóng, Chính nảy sinh ý định sang phòng chị Bàn Thị Sinh đã đổi tên, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang, cách phòng trọ của Chính một phòng, ép chị Sinh quan hệ tình dục trái ý muốn nhằm thỏa mãn dục vọng. Chính đe dọa ép và thực hiện hành vi quan hệ tình dục 2 lần đối với chị Sinh. Sau đó Chính về phòng ngủ. Ngay sau đó chị Sinh đã đến công an phường Thịnh Đán trình báo sự việc. Công an thành phố Thái Nguyên đã tạm giữ đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 431 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Qua kiểm tra, Công an phường Tích Lương phát hiện tạm giữ 26 mô tô và 3 xe ô tô không có giấy tờ, hiện đang tiếp tục xác minh làm rõ. Xử lý phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu 4 triệu 600 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 407 ca với 1.697 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 6 đối tượng, khởi tố 2 vụ 1 bị can, bắt 9 vụ 10 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Kết quả lập biên bản 251 trường hợp, tạm giữ 70 xe mô tô, 181 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 6 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 10 trường hợp dừng đỗ không đúng quy định, 65 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 261 trường hợp vi phạm, thu trên 215 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 54 trường hợp, nhắc nhở 207 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 33 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Chạm tới giấc mơ kim cương, chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8 của Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji. Từ ngày 8 tháng 8 đến 31 tháng 8 năm 2020, sở hữu kim cương viền với mức giá chỉ từ 20 triệu đồng. Đổi kim cương to, không lo mất phí. Sở hữu bộ sưu tập kim cương viền Bách Lộc Trường Cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp đầy may mắn, tài lộc phú quý. Đặc biệt, Doji tung chương trình miễn phí đeo trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Khách hàng mua trang sức kim cương có cơ hội nhận ngay đồng hồ Pierre Cardin chính hãng. Tháng 8 này, Doji còn ra mắt bộ sưu tập trang sức vàng ta 3D đầy ý nghĩa, mùa hiếu hạnh yêu thương nhân dịp mùa Vu Lan. Đồng thời ưu đãi tới 30% tiền công chế tác trang sức vàng ta, ưu đãi tới 30% sản phẩm kim bảo phúc, ưu đãi tới 39% các sản phẩm đồng hồ. Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào của Doji sẽ được nhận ngay voucher mua đồng hồ trị giá 500.000 đồng và voucher giảm giá 10% của trang sức vàng ta. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji trên toàn quốc để nhận ngay ưu đãi khủng trong tháng 8. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!